trò chuyện cùng cảm xúc cuộc sống. Các bạn thân mến, ngồi bên cạnh giấy lúc này là bạn Hoa Hướng Dương, chủ nhân của bài viết về chuyến đi tình nguyện Mộc Châu. Xin chào Hoa Hướng Dương.
Xin chào giấy, xin chào cảm xúc cuộc sống.
Hướng Dương này, bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không?
Mình là sinh viên năm cuối của trường Đại học Ngoại thương. Năm nay mình 22 tuổi.
Trong bài viết của bạn về chuyến đi Mộc Châu vừa rồi thì giấy không thể nhắc đến các địa điểm tham quan du lịch ở Mộc Châu gì cả. Thế thì mình muốn hỏi rằng chuyến đi đấy là một chuyến phượt hay là có mục đích gì khác?
Đó là một chuyến đi mình tham gia cùng một nhóm tình nguyện để đi làm từ thiện, là trao quà cho các gia đình chính sách cũng như là chiếu phim cho trẻ em tại một bản ở Mộc Châu.
Bạn đi cùng với cả nhóm tình nguyện nào vậy?
Mình đi cùng với nhóm tình nguyện Block Hà Nội. Mình đã từng tham gia được nhiều nhóm tình nguyện và Block Hà Nội cũng là một trong những nhóm tình nguyện mà mình được biết đến. Và vì thấy chương trình này của Block Hà Nội rất thú vị và mình đây cũng là lần đầu tiên mình được tham gia một chuyến đi xa nên mình đã đăng ký tham gia.
Điều gì đã mang bạn đến với cả các hoạt động tình nguyện?
Từ trước đến nay mình thích tham gia vào các hoạt động xã hội cũng như các hoạt động tình nguyện.
Hoạt động tình nguyện đối với bạn chỉ là sở thích đơn thuần thôi hay là nó sẽ có cả cảm giác một chút về trách nhiệm, giống như là suy nghĩ rằng bởi vì mình vẫn còn trẻ, mình có điều kiện hơn người khác, mình có nhiều may mắn hơn người khác, mình được nuôi lớn thì mình cần phải quay lại giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình ở xung quanh.
Thật ra nhiều người nghĩ việc từ thiện hay tình nguyện là theo hướng như thế, nhưng bản thân mình thì mình chưa bao giờ có những suy nghĩ như vậy. Đơn giản mình tham gia vào các hoạt động tình nguyện hay từ thiện chỉ là vì mình có cảm giác muốn được góp một chút sức của mình, cũng như là cảm giác thấy rất vui sướng khi nhìn thấy nụ cười của các em hay là giúp được mọi người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Mình nghĩ là nếu nghĩ tham gia từ thiện hay tình nguyện là trách nhiệm hay là nghĩa vụ thì đến một lúc nào đó bạn sẽ có cảm giác bị trói buộc và sẽ không còn hứng thú với việc làm đấy nữa.
Có lẽ là câu này thì Hoa Hướng Dương đã được nghe rất là nhiều rồi, câu ăn cơm nhà bác Tù và hàng tổng. Thế nhưng mà giấy muốn hỏi rằng tự bản thân bạn có bao giờ nghĩ rằng những công việc mình làm đúng là ăn cơm nhà bác Tù và hàng tổng không?
Xem một cách cơ bản thì thật ra đúng là như thế. Nhưng mà tuy nhiên thì với các bạn khác thì mình không biết, nhưng với bản thân mình thì mình luôn cố gắng phải cân bằng mọi việc giữa công tác xã hội với cả việc nhà, không thì sẽ bị bố mẹ mắng chết mất.
Thế có nghĩa là bạn rất là chăm làm việc nhà và sau khi đã hoàn thành hết tất cả các công việc ở nhà rồi thì có thừa thời gian mình đi làm tình nguyện.
Đấy là cố gắng hoàn thành công việc nhà mà bố mẹ giao thôi. Chứ thật ra nói là mình đã làm hết công việc nhà thì mà bố mẹ nghe thấy thì có khi còn mắng hơn nữa.
Hoa Hướng Dương này, trong các hoạt động tình nguyện mà bạn tham gia, trong các tổ chức tình nguyện bạn tham gia từ trước đến nay, thông thường đa số bạn gặp là các bạn ở lứa tuổi như thế nào?
Đa phần thì trong các nhóm mình tham gia thì là thường là các bạn sinh viên hoặc là các bạn mới ra trường hoặc là mới đi làm.
Thế có nghĩa là hầu như họ đều là những người rất là trẻ.
Vâng, đúng rồi.
Thế theo bạn thế nào là một người trẻ tuổi?
Theo mình thì một người trẻ tuổi xác định về tuổi tác thì chỉ là một phần thôi. Đấy chính là cái tinh thần của họ. Họ
cụ thể là như thế nào?
Kiểu như là cái chính là tinh thần của một người trẻ ấy, thì là tinh thần là rất là năng động này, nhiệt tình trong mọi công việc mà mình tham gia, rồi dám nghĩ dám làm, đặc biệt là chịu phấn đấu, chịu làm đến để đạt đến cuối cùng cái ước mơ của mình ấy, dù nó có
rất nhiều khó khăn trên con đường đến đích.
Đúng rồi,
nhưng mà họ sẽ theo đuổi đến cùng, thế có nghĩa là yếu tố đầu tiên sẽ là phải có ước mơ, và yếu tố thứ hai sẽ là
phải hết sức mình để làm hết sức mình để đạt được đến ước mơ đấy,
bất kể với giá như thế nào.
Thực ra thì nói đến cái giá thì vô cùng lắm, thì mỗi người có một cách suy nghĩ khác nhau, nhưng cái chính là làm theo những cái gì mà mình nghĩ là đúng, mình cho là đúng và mình hướng theo những cái như thế.
Hoa Hướng Dương thân mến, ngoài sở thích đi làm tình nguyện thì bạn còn sở thích cá nhân nào khác nữa? Thì bạn cũng là một cô gái và còn rất là trẻ.
Sở thích cơ bản của con gái thì chắc là mình đều có hết. Mình rất thích nghe nhạc và đọc sách, đọc tiểu thuyết, đọc truyện.
Thông thường một ngày bạn sẽ dành bao nhiêu thời gian cho những sở thích đấy, ví dụ như nghe nhạc hoặc là đọc sách?
Nghe nhạc thì là mọi lúc mọi nơi, những lúc nào có thể nghe nhạc được là mình sẽ nghe nhạc. tùy vào tâm trạng và cảm xúc thì sẽ nghe những thể loại nhạc khác nhau. Còn chuyện thì dành cả buổi tối để có thể đọc hết được một cuốn truyện.
Hôm nay trong chương trình Cảm xúc cuộc sống cũng vừa nói đến một cuốn truyện, đấy là quyển Đường còn dài còn dài. Hoa Hướng Dương đã đọc quyển này chưa?
Mình đã đọc qua chuyển về chuyện này rồi.
Bạn có ấn tượng gì về nó không?
Có lẽ là đây là một cuốn truyện cũng khá ngắn, nhưng mà cái cách triển khai vấn đề của tác giả thì mình nghĩ là khá là lạ và khá là hay. Mình thấy rất đặc biệt.
Trong quyển sách đấy thì Hoa Hướng Dương thích nhất nhân vật nào?
Có lẽ là không phải là nhân vật chính. Mình không thích
không
nhân vật
phải là N, không phải là N. Thế bạn thích ai?
Mình thích sói hơn.
Bởi vì sói ông bạn là chưa thấy giỏi à?
Không. Nói thế nào nhờ thì cũng như là N đã nhận xét về sói thôi. Cái ấn tượng ban đầu của N khi mà tả về sói thì mình cũng ấn tượng, và sau đấy qua những hành động, qua những việc làm, một cách cư xử của sói thì mình cũng thấy đó là một người rất đặc biệt. Mặc dù tuổi của sói thì không còn là trẻ nữa.
Có lẽ là tuổi của sói nếu như theo trong chuyện thì không nói rõ, nhưng mà có lẽ chúng ta có thể đoán là trên dưới 30.
Đúng. Là một người khá chững chạc rồi.
Ừ, cũng đã có tương đối ổn định.
Nhưng cái ở cái lứa tuổi 30 đấy thì nếu xét một cách thông thường thì mình thấy là cũng không có nhiều người có những cái hành động giống như sói đâu.
Điên rồ và phá cách.
Và mình thấy là sói cũng là một người dám ước mơ và làm
và thực hiện ước mơ của mình. Bạn có nói là bạn không thích N, vì sao lại thế? Bởi vì nếu như xét theo tiêu chuẩn của sói thì N cũng là một người dám nghĩ dám làm.
Nhưng có lẽ là vì mình không thích cái cách thức mà N thực hiện cái ước mơ của N. Nhất là ở vào cái giai đoạn của N, như trong của N trong câu chuyện này. Theo như trong chuyện thì N làm còn một sinh viên 20 tuổi thì có lẽ là cũng phải học được 2-3 năm đại học rồi. Và cái thời điểm đấy không còn là, có lẽ không còn là cái thời điểm thích hợp để N quyết định là từ bỏ cái sự nghiệp học hành của mình để chuyển sang một hướng khác nữa. Thật ra là theo thực tế thì mình cũng biết được rất nhiều trường hợp các bạn chỉ học một năm đầu đại học thôi, và sau đó các bạn tìm ra được một con đường tốt hơn cho mình và quyết định từ bỏ sự nghiệp học hành.
Nghĩa là theo ý của bạn là bạn không ủng hộ N bởi vì N từ bỏ con đường đấy quá muộn.
Nói một cách chính xác hơn là N không xác định được rõ một cách chính xác cái tương lai của mình sẽ ra như thế nào,
mà N đã từ bỏ con đường mình đang đi, tức là từ bỏ một cái chắc chắn để đi theo một cái mà thực ra mình cũng chưa biết
là mờ.
Mình hiểu ý của bạn. Thế thì chúng ta hãy xét về khía cạnh, đấy là khía cạnh đối với cá nhân tương lai của N. Thế nhưng nếu như xét đến khía cạnh của những con người xung quanh thì bạn có nghĩ rằng như vậy là vô trách nhiệm với gia đình, với những kỳ vọng của người thân của mình không?
Nếu mà đã đọc câu chuyện thì có thể hiểu được là tình cảm mà gia đình N hay cụ thể hơn là mẹ N dành cho N là vô bờ bến, và những kỳ vọng của cả gia đình đặt vào N là rất nhiều. Nhưng cái hành động của N gần như là đã dập tắt. Nếu như mà bố mẹ N có biết được thì chắc chắn bố mẹ N sẽ rất là
đau tim. Đúng theo ngôn ngữ của N là mẹ sẽ
đau tim.
Thế nhưng mà ban nãy Hoa Hướng Dương có nói rằng những người trẻ tuổi là những người mà người ta dám vượt qua rất nhiều thứ để theo đuổi đến cùng những gì mà mình tin tưởng và mong muốn.
N thật ra là vẫn chưa xác định được cái ước mơ và cái khát khao của bản thân mình là gì mà N đã dám từ bỏ như thế rồi. Có nghĩa là cái thời điểm đấy N chưa có ước mơ.
Đường còn dài là một câu chuyện có kết thúc mở. Đến khi kết chuyện thì tác giả Nguyễn Thiên Ngân cũng không nói rằng là N sẽ làm gì tiếp theo. Vậy thì nếu như chúng ta xét một chuyện, nếu sau 9 tháng trải nghiệm, sau khi đã học được rất nhiều điều, N tự xác định cho mình được một đường đi rõ ràng, thì bạn có ủng hộ với kế hoạch mà N đã thực hiện không?
Nếu mà kết thúc có hậu như vậy thì mình sẽ ủng hộ cái việc làm của N. Thật ra là 9 tháng trải nghiệm đấy, N đã trở thành rất nhiều, đã hiểu ra được rất nhiều vấn đề. Và nếu mà nhờ 9 tháng đấy mà N tìm ra được đúng con đường của mình, và tìm ra xác định được tương lai của mình, ước mơ của mình, thì đó là một cái giá tương xứng.
Chính xác, cảm ơn bạn. Hoa Hướng Dương này, bây giờ chúng ta chia tay với thế giới của những trang sách, chúng ta quay lại với cả cuộc sống thực tế. Xung quanh bạn có nhiều người trẻ không, nếu xét theo tiêu chuẩn của bạn?
Mình thấy là có rất nhiều người trẻ như thế, nếu đúng là cái tiêu chuẩn của mình.
Bạn có thể kể cho mình biết về một ai đấy mà bạn nghĩ là một người trẻ?
Thì ví dụ như là Dế chẳng hạn.
Rất là cảm ơn bạn, Dế cũng nghĩ rằng mình là một người trẻ. Thế nhưng mà bạn có thể kể về một nhân vật nào đấy chi tiết hơn được không?
Để mình nghĩ một chút nhé. Tại vì thật ra đúng là xung quanh mình có rất nhiều người trẻ và mỗi bạn một phong cách khác nhau.
Mỗi bạn trẻ là một chỗ khác nhau.
Đúng rồi. Thế nhưng mà
bạn có thể kể cho mình một người trẻ mà tuổi không còn trẻ nữa đi, giống như sói. Có những người như vậy không?
Đúng có. Và có thể nói là người này là một trong những người tạo được sức ảnh hưởng rất lớn đến bản thân mình, đặc biệt là trong các hoạt động tình nguyện và công tác xã hội. Đó chính là anh bí thư đoàn phường mình, nói một cách vui đó là sẽ là tết
sinh trưởng sinh trưởng.
Đúng rồi, tuổi của anh đã không còn trẻ nữa, năm nay đã hơn 30 tuổi rồi, đã có vợ và có một con trai 6 tuổi.
Như thế là một cuộc sống đã rất ổn định rồi đấy.
Rất ổn định, có thể nói như vậy. Và thế nhưng mà với vai trò của một chủ lĩnh đoàn với rất rất nhiều đàn em nít nít ở phía dưới thì anh luôn
vẫn
luôn
ăn chơi nhảy múa như là những người chúng anh.
Anh luôn luôn thể hiện được cái phong cách rất trẻ và để cho chính những người trẻ như bọn mình nhiều lúc cũng không thể tưởng tượng được là về sau mình ở cái độ tuổi của anh như thế thì mình có thể có những cái suy nghĩ lạc quan hay có những cái việc làm hành động giống như anh hay không.
Tức là anh mặc dù đã hơn 30 tuổi nhưng vẫn còn rất tự tin.
Nói là tin thì có lẽ là hơi quá. Thế nhưng mà nếu bình thường với một người đã có gia đình, đời sống gia đình ổn định như thế thì đôi khi gánh nặng cuộc sống có thể làm cho người ta suy nghĩ nhiều hơn, băn khoăn nhiều
mình
vấn đề hơn.
Nào tiền.
Nhưng mà anh không bao giờ để lộ những cái suy nghĩ đấy của mình ra. Anh luôn luôn lúc nào cũng rất là lạc quan, vui vẻ. Và có làm công tác đoàn cùng với anh thì từ lúc chính bản thân mình không hiểu hiểu tại sao anh có thể có những ý tưởng táo bạo và sáng tạo đến mức là không thể nghĩ được là những người tuổi như anh thì sẽ
mà vẫn còn nghĩ ra
được nghĩ như thế.
Cảm ơn Hoa Hướng Dương đã rất cởi mở trong buổi trò chuyện với cả cảm xúc cuộc sống ngày hôm nay. Hướng Dương này bây giờ thì cũng giống như tất cả những vị khách mời khác đã từng tham dự vào chương trình cảm xúc cuộc sống, bạn muốn nghe ca khúc nào?
Để mình xem nào, trong hoàn cảnh như thế này thì có lẽ nhờ thế cho mình bài hát Bring It On Back
của S7.
Don't stop, never give up. Hold your head high and reach the top. Let the world see what you have got. Bring it all back to you.
Ok, các bạn thân mến, xin mời các bạn cùng với bạn Hoa Hướng Dương nghe ca khúc Bring It All Back của S7.
What you try to be, your individuality. When the world is on your shoulder, just smile and let it go. If people try to
dream it all back now.
Dream of falling in love, anything you've been thinking of, when the world seems to get too tough.